Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu.
Thì chiều nay chúng ta học tiếp về cái phần chi môn cảnh quấn, trong đó có cái phần của Tam Tổ Tăng Sáng, tức là cái bài Tính Tâm Minh á. Chúng ta tiếp tục học qua cái phần kế. Ở đây tổ dạy như thế này: nhất như thể quyền, ngột nhĩ quân duyên, vạn pháp tề quán, vi phục tự nhiên. Tạm dịch: nhất như thể quyền, tức là cái này mình để trong chữ Hán là mình để quyền luôn á, tự vì dịch nó rất là cô động. Ngơ ngáo quên duyên, muôn pháp đồng quán, trở lại tự nhiên. Đó. Tức là đại chúng thấy những cái câu kệ của tổ mình thấy nó rất là cô động, đúng không? Phải nói là rất là cô động, cho nên ở đây chúng tôi cùng chia sẻ với đại chúng. Ở đây nhất như là gì? Nhất như có nghĩa là tâm thể nhất như, nó không có niệm, gọi là vô niệm. Còn thể quyền tức là cái bản thể nó quyền diệu. Nói chung là tạm dịch đó, có nghĩa là cái tâm thể nó đạt đến cái chỗ mà nhất như thì nó không phải là giống như là ngon không, hoặc là nó phải là giống như là không ngơ. Để chúng thấy gần đây nhất là mình ở núi mình mới thấy rõ. Rồi khi mà đúng ngày 15 á, là trăng tròn sáng á, hôm nào mà nó không có một cái đám mây mà nó trời nó trong quách á, đó cái bản thể mình nó cũng như thế đó. Nó trong lặng mà nó soi sáng, mà trong cái trong lặng soi sáng nó có những cái năng lực quyền diệu. Ở đây mình nói nó hơi xa cái bài này chút xíu thôi, rồi mình vào trong mình học tiếp. Gần đây nhất là có một số Phật tử, tức là gia đình họ đó, gia đình rồi quyến thuộc rồi thân nhân người thân đó, có số người bị mất trong cái mùa dịch, đúng không? Trong cái mùa dịch thì họ điện lên chúng tôi, họ có chia sẻ. Tôi nói thì cái cuộc sống này á, nó có cái rủi, gọi là trong cái rủi có cái may, mà trong cái quả nó có cái phúc. Bởi vì ai á, sanh trong cuộc đời này rồi cũng chết đó, đúng không? Mình có mặt trong cuộc đời này, sanh ra già bệnh rồi chết. Phật dạy mình không chết cái kiểu này thì chết cái kiểu khác. Thì để chúng thấy là thân không những mà thân nhân Phật tử, mà có một số quý thầy, cái người thân á, người thân mà ở trong cái vùng dịch đó cũng mất. Nhưng mà tôi nói đây là cũng là một cái duyên. Cái duyên như thế nào? Rồi gần đây nhất là tất cả những vị hòa thượng lớn á, phải không? Toàn nước luôn, phải không? Không những trong nước mà tất cả những cái nước khác mà tôn giáo của Phật giáo á. Mà đặc biệt nhất là ở nước Việt Nam mình là đúng cái ngày hôm bữa là cái ngày rằm á, không? Ngày rằm tháng 10. Đó. Thì Hòa Thượng Chủ tịch đó, Hòa Thượng Chủ tịch là Ngài có một cái công văn là toàn các huyện, các chùa, tịnh xá là cùng nhau để mà hồi hướng cái năng lượng cho những cái người mất trong cái mùa dịch. Đúng không? Thì ý tôi nói là trong cái quả nó có cái phước. Thì để chúng nhớ lại câu chuyện mà tôn giả của mẹ Mục Kiền Liên á, khi ngài thấy mẹ ngài ở trong cái cảnh khổ, rồi đưa cái bát cơm ăn thì nó bốc, thì lửa nó bốc cháy. Mà ngài có thần thông đó nha, về trình với Phật. Phật nói dầu cho ông có thần thông thật, nhưng mà một mình ông thì không có đủ lực, phải nhờ ai? Nhờ đại chúng, thấy không? Mà quá trình mà khi mà nhờ đại chúng cùng nhau hướng tâm đến, nó có một cái năng lượng lớn lắm. Đại chúng thấy một người không có gì, chứ 100 người, 1000 người nó có những cái năng lượng. Thì khi mà cái năng lượng, mình dùng cái từ đó, thổi sống đến đó, thì mẹ tôn giả Mục Kiền Liên, cái bà thức tỉnh, cái bà ăn năn, gọi là dùng cái từ tàm quý, bà hổ thẹn cái việc ngày xưa bà tạo cái nghiệp bất thiện này, ngay tức khắc bà sanh thiên. Thì đại chúng thấy là vừa qua là tất cả những vị hòa thượng lớn, đạo tràng lớn, các viện, tự viện, chùa chiền đều hướng tâm đến trong cái ngày đó. Mà đại chúng thấy là 100 người không nói gì, chứ đây 1000 người, 1000 vị, rồi 2000 vị, 3000 vị. Thì ở thì chúng tôi nói chia sẻ thêm là ở trong cái cảnh giới vắng lặng mà nhiếp tâm như thế đó, thì nó phát ra những cái năng lượng giống như mà trăng sáng gì đó. Thì như vậy ở đây chúng ta thấy rằng cái người tu của mình á, là mục đích là tu tập để đền bốn ơn giúp ba cõi có lý. Mà muốn được như thế là chúng ta phải làm gì? Ngột nhĩ vong duyên, tức là ngơ ngáo quên cái duyên trần. Mà khi chúng ta mà phủ sống đến mà chúng ta có một cái niệm mà cái duyên trần nó bị cấu nhiễm thì nó có tác động. Do đó có vị tăng đến hỏi thiền sư Lâm Tế, thế nào là Phật, thế nào là ma? Ông tăng đến hỏi thiền sư Lâm Tế, thế nào là Phật mà thế nào là ma? Phật ma chỗ nào? Tổ đáp: khởi một niệm tâm nghi là ma. Thì bây giờ chúng tôi chia sẻ cho đại chúng thấy là khởi một niệm tâm nghi. Mà trong kinh thường nói là nghi gì? Nghi Phật. Phật có mặt trong cuộc đời nào có đúng không biết. Rồi Đức Phật Thích Ca Mâu Ni giới thiệu các vị Phật ở phương xa có không biết. Khi mình khởi một cái niệm nghi như thế là giống như trăng mà đang sáng mà bị mây nó phủ, nó che. Rồi khởi một niệm tâm nghi về Pháp, chân lý của Đức Phật nói ra có đúng không biết. Thì trong cái chân lý này có giúp mình thoát khỏi những cái phiền não cấu nhiễm như thế. Rồi mình nghi cái pháp mình đang tu này nó có đạt được kết quả hay không, hay là mình đang chần chừ, mình đang bị một cái gì nó vướng. Nói chung là không phải chuyện đơn thuần đâu, đúng không? Mình học trên cái lý thì mình thấy nó gì, nhưng mà khi mà cái tập khí nó phủ lên rồi á, mình thoát không được, đúng không? Mình bận biểu rồi mình bị cái duyên á, duyên nó lôi mình đó. Là nghi Phật, nghi Pháp, là nghi gì? Nghi là chính mình. Mình tu gì cũng được, không biết. Mình tu sao mà năm tháng nó dài quá mà không thấy gì hết, thấy không? Một là mình không tiếp tục mình tu nữa, hai là mình đổi pháp môn. Nhưng mình không có tin lại chính mình. Mình tu mà mình không có tin lại chính mình, không có tin chắc rằng mình tu sẽ được thành tựu cái quả vị tối thượng cuối cùng, mình tin. Khởi một niệm tâm nghi. Mà khi một khởi một niệm tâm nghi như thế là nói là gì? Đó là ma. Nếu ngươi đạt được muôn pháp vô sinh, tâm như quyển hóa, không một hạt bụi, không một pháp, ngay đó liền thanh tịnh, đó chính là Phật. Đấy không? đạt được cái pháp, tất cả các pháp đều là vô sinh. Từ cái bình hoa, từ cái nhà, từ tất cả là muôn pháp. Muôn pháp đó là vô sinh. Vô sinh tức nghĩa là không có một niệm khởi tranh pháp, vậy thôi. Mà khi mình khởi một cái niệm tranh pháp, mình trụ trên tướng, mình sanh tâm á, thì mình biết đây là tâm, là quyển, là hóa, là thật, là vọng tưởng. Chỗ đó là chỗ gì? Bản thể viền diệu, tức là không có một hạt bụi, không một pháp nào hết. Chính đó là Phật. Nhưng Phật cùng ma là hai cảnh tịnh và nhiễm, thấy không? Cái gì mà chiếu diệu hoàng có chỗ mà Phật và ma, chỗ đó chúng ta phải lưu ý. Hôm bữa chúng ta học qua rồi đó không? Tức là trở về cái đầu nguồn á, mình trở về cái đầu nguồn mình tu, nó yên lắm, nó an yên lắm. Mình làm tất cả các việc mà giống như là mình không có duyên theo các việc, không ở trên những cái việc đó, mình giấy niệm, mình sanh tâm. Đó. Nên chỗ thấy của Sơn Tăng không Phật, không chúng sanh, không xưa, không nay, được đó liền được, chẳng trải qua thời tiết, không tu, không chứng, không được, không mất, trong tất cả thời lại chẳng có pháp khác, đó thấy không? Nếu mà chỗ thấy của Sơn Tăng là chỗ Tổ Lâm Tế đó, thì không Phật, không chúng sanh, bởi vì bản lai vô nhất vật, thấy không? Gọi là xưa nay không một vật mà không có một cái pháp nào khác. Nếu mà có pháp nào mà vượt hơn cái pháp này á, thì Ngài nói giống như mộng, giống như viễn, đó là theo chỗ thấy của Sơn Tăng. Nếu mà có pháp là hơn pháp đó, thấy không? Hôm bữa chúng ta học mà trở về đầu nguồn mà chúng ta tu ra đó, đó. Do đó tổ nói công phu bên ngoài thảy là người ngu, các ngươi phải tùy thời làm chủ, ngay đó đều là chơn, cảnh đến lôi kéo chẳng được. Đó. Công phu bên ngoài là gì? Công phu bên ngoài là mình chấp là làm thiện thì được phước, làm ác thì có tội. Rồi gì nữa? Chẳng hạn như hôm nào đó cái mình lên mình tụng kinh, mình bái sám, mình cho đó là cái chỗ cứu cánh rốt ráo bên ngoài mà. Mà đây Ngài nói sao? Phải tùy thời làm chủ, cái nghĩa tùy thời gì? Chẳng hạn như sáng nay mình ra mình tưới cây, mình làm cỏ vườn, hoặc là mình nấu cơm gì đó, tùy thời. Chứ mình không có cố định là mai nay mình làm gì. Chẳng hạn như bây giờ mình biết trước là mai này làm gì, là tức có nghĩa là tối nay mình ngồi thiền mình sẽ suy nghĩ, mình tác ý, mình tư duy. Còn này mình để cho cái trạng thái nó tự nhiên, thấy không? Sáng mai nay là làm thầy chia sự, ông kêu mình nhổ cỏ thì mình tùy thời nhổ cỏ, mà ngay trong giờ phút đó mình làm chủ. Chứ nói là bây giờ mình nhổ cỏ, mình gánh nước, cái mình trợn mắt lên là mình không có tùy thời làm chủ, bị cảnh nó lôi mình, thấy không? Cảnh đến lôi kéo không có được, dầu cho muôn cảnh đến lôi mình cũng được. Đó. Dầu có tập khí nghiệp địa ngục vô gián, tự chuyển thành biển lớn giải thoát. Đó. Dầu cho mình có những cái tập khí xưa mình tạo những cái nghiệp, nghiệp mà đến mức độ mà nghiệp là gì? Địa ngục vô gián, tức là tạo ngũ nghịch đó. Giết cha, giết mẹ, giết A-la-hán, làm thân Phật chảy máu, phá và hợp tan, thì ngay đó cũng biến thành cái biển giải thoát. Thì như vậy chúng ta thấy rằng trong tất cả thời mình làm chủ được, có nghĩa là mình chẻ củi, mình rặt rau, rồi mình nhổ cỏ, mình làm, nhưng mà mình có cái tỉnh sáng, vậy thôi. Mình tu mình thấy đơn giản, nhưng mà không phải đơn giản, khó lắm. Tại sao? Vậy chúng ta biết tại sao không? Đó, cho nên hôm bữa ở đây này có một vị Bình Ni á, đúng không? Bình Ni là có cái người thân bị bệnh. Tôi nói cho đại chúng một cái điểm này, một cái người thân bị bệnh lên xin chúng tôi nói là bây giờ cái mùa dịch nó nặng quá, vì cái mùa dịch nó bùng phát quá, bây giờ mà về thành phố là nó sẽ lây nhiễm. Mà không những mà nó cái bệnh này lạ lắm, nếu mà cái bệnh mà mình một mình chịu thì không sao, Mà khi mà nó mắc cái bệnh rồi đó thì nó về nó lây đại chúng. Thì cô đó có về cô tư duy một buổi thì cô quyết định con đi. Thì bắt đầu là khoảng 2 tháng 3 tháng gì đó, không? Thì cái cô chi khách nó dắt một cái cô ni lên về, bây giờ có người mẹ bệnh cũng nặng phải không? Về để mà chăm nom hay là mà coi thử bệnh tình như thế nào. Thì tôi nói lại cái một cái vị, tôi nói là khi mà cho cái người này về rồi đó thì chắc chắn rằng cái người thứ hai sẽ xin về, cái người bữa đó. Thì cái quỷ đó không tin, ông nói chuyện giống như là tôi nói vọng tưởng vậy, mà tôi không có vọng tưởng, mình không có thần thông vọng tưởng đó, nhưng mà mình biết là mình nhìn xa là mình biết là cái người thứ hai hôm bữa mà mình kêu ở nhà bây giờ sẽ lên, thì đúng là sáng mai là chúng tôi uống nước trà là họ lên, họ xin về. Tại sao? Vì cảnh nó lôi là cái vị này về được thì con cũng có gia đình, thì bệnh thì con cũng về được, phải không? Thì như vậy qua cái phần này đại chúng thấy là ngay trong giờ phút đó là những cái tập khí mà phiền nhiễu mình nó cấu nhiễm và nó nổi lên, nó dẫn mình đi làm chủ cũng được, phải không? Mà khi mình làm chủ không được thì nó trở thành cái gì? Nghiệp nó dẫn, nó lôi mình. Dầu cho chẳng hạn như hôm nay họ nghe pháp, họ được mà bùng vỡ những cái tâm nghi, hoặc là phá những cái màn vô minh, không mặc kệ phan á, bị duyên nó lôi rồi, thấy không? Khó lắm chứ không phải dễ đâu. Bị duyên nó lôi là duyên nó dẫn, mình dùng cái từ là mất mình luôn, quên. Cho nên qua cái này ngài nói là ngay trong giờ phút đó mình làm chủ được, mình thắng được á, thì ngay trong cái giờ phút đó những cái tập khí mà nhiều đời của mình á, nó cũng biến thành cái biển giải thoát. Học giả ngày nay hoàn toàn không biết pháp, ví như dê mũi ngửi chạm vật là bỏ vào miệng, tớ thầy chẳng biện, chủ khách chẳng phân. Đó. Cái nghĩa là ngài nói là học giả thời nay mình nói chung là có mình đó nữa, hoàn toàn mình không nhận được cái pháp đó. Ví như là đại chúng thấy con dê mà nó đi ngoài đường á, mũi mà nó ngửi cái gì nó bỏ miệng hết, nó không biết cái gì, gặp gì cũng bỏ hết. Có nghĩa là khi mà vọng tưởng mà khởi lên rồi đó, mình cứ theo vọng tưởng mình tạo nghiệp, mình dừng được. À, khi mà vọng tưởng mà nó vừa khởi lên đó, mình dừng không được thì mình lao theo nó, mình tạo nghiệp. Cho nên cái pháp mình đang tu là làm chủ được vọng tưởng, đúng không? Đó, cho nên là chủ khách nó không phân, cho nên không có trở về cái chỗ như thật được. Rồi đây ngài nói nè, ngơ ngáo quên duyên. Đó, đại chúng thấy không? Chẳng hạn như bây giờ mình nói gần chút, mình làm tất cả các việc cho chúng mà mình đừng có chấp ở trên đó, mình làm mình quên duyên á, đừng có dính mắc đó, thì mình rất là an ổn. Còn mình làm chẳng hạn bây giờ mình lao cái thiền đường đi đó, mình đang lao thiền đường sạch đi, mà bất thình lình có một người họ đi lên họ làm cái gì, họ bị dơ hay bị làm bẩn gì đó, mà mình khởi cái niệm lên là mình nói là tôi đang làm cái này mà tại sao mà anh lên anh làm dơ như thế, bắt đầu cái niệm phiền não mới sanh lên. Hoặc là mình làm các việc thiện pháp mà mình chấp vào đó cho là mình đang làm thiện pháp thì điều gì là dính mắt. Mà khi mà dính mắt rồi đó, thì bắt đầu nó có những cái niệm mà gọi là cái niệm phiền não cấu nhiễm bên trong. Cho nên đó, lục tổ nói là ngơ ngơ chẳng làm thiện mà ngáo ngáo chẳng làm ác có lý. Ở đây ngài nói nè, tức là ngơ ngáo dứt cái duyên đó. Mà cái người tu đại chúng thấy không, Mà khi mà cái thức ấy, mà nó phân biệt rồi đó thì nó lanh lợi lắm. Mình tu thời gian, mình tu thời gian 5 tháng qua lại thì mình cảm thấy giống như mình khờ, mình dại vậy á. Nhưng mà chỗ công phu đắc lực nhất, cái chỗ đó là chỗ công phu đắc lực nhất. Vì dứt các duyên trận, không dính nữa. Đó. Rồi bây giờ chúng ta học qua cái phần tiếp. Muôn pháp đồng quán trở lại tự nhiên. Cái này nó cũng là cô đọng nè. Muôn pháp đồng quán là gì? Có nghĩa là thấy tất cả muôn pháp là như nhiên, như thị, không có sai biệt. Chẳng hạn bây giờ mình thấy là cái bình hoa, cái nhà, cái bàn, thấy tất cả cái, mình đâu có để nó như nhiên, thấy không? Ở đây nói là khi mình thấy tất cả muôn pháp mà nó ở cái trong cái trạng thái mà như nhiên, như thị á, không có gì sai biệt á, thì nó trở lại cái chỗ bản thể tự nhiên đó, thấy không? Cho nên á, tổ Lâm Tế dạy nè: các ngươi cứ nói lục độ vạn hạnh cho là Phật pháp, ta nói đó là cửa trang nghiêm, cửa Phật sự, chẳng phải là Phật pháp, thấy không? Thì như vậy chúng ta làm tất cả các việc là bố thí, trì giới, nhẫn nhục, tinh tấn, thiền định, trí tuệ, tất cả mọi cái trang nghiêm, thì ngài nói đó là cái cửa thôi, cái cửa phương tiện, chưa phải cái chỗ rốt ráo, nhớ nha. Thì như vậy chúng ta giờ lao tác, giờ tụng kinh, giờ ăn cơm là cái cửa phương tiện để cho cái tâm mình nó yên. Mình tu tập đến một lúc nào đó cái hoa lòng nó bừng nở ra đó, cái chỗ chính của mình. Thì như vậy chúng ta thấy là đủ duyên thì chúng ta làm, mà không có duyên thì chúng ta tu thôi, chứ không có bận bịu gì hết đó. Như vậy cái người mà tu tập nó thấy nó nhẹ lắm, cửa Phật sự mà. Cho đến trì chay giữ giới, bưng dầu chẳng nghiêng, nếu đạo nhãn chẳng sáng, chọn có ngày phải đền lại nợ cơm tiền, vì sao thế? Học đạo chẳng thông lý, đem thân đền tính thí, trưởng giả tuổi 81, cây kia chẳng xanh nắm. Đó, ngài dẫn là cái tích. Ngài nói là dầu cho ông mà trì chay giữ giới, bưng dầu chẳng nghiêng, làm các việc thiện sự luôn, đó là cái cửa trang nghiêm thôi, chứ chưa phải cái chỗ rốt ráo. Mà cái chỗ rốt ráo là phải thấu tột được cái lý và chứng nghiệm vào ở trong đó tu tập, tức là trở về cái chỗ đầu nguồn mà sáng sủa nhất, nhận ra được thì mình mới đền được cái nợ cơm áo. Như vậy là chúng ta thấy là mình học rồi mình làm các việc thiện sự là cái cửa thôi, cửa phương tiện, chứ chưa phải là cái chỗ mà cứu cánh rốt ráo của người tu mình. Rồi ngài dẫn là cái tích là gì? Tức là tổ thứ 15 ở Ấn Độ, tức là Kara Đề Bà, thì khi mà tổ du hành đến phía nam nước Ấn á, thì gặp ông cụ già 79 tuổi. Ông mới trình tổ là ở trong vườn ông lạ lắm, có một cái cây mà nó xanh nấm mà ăn giống như thịt vậy á. Mà lạ một điều là chỉ có ông hái và người con út của ông hái được thôi, còn người nhà thì hái không được. Thì tổ mới nói là đời trước là cái vị này là cái vị tăng thường lui tới nhà ông, thường lui tới nhà ông khất thực á, mà chỉ có ông và người con út ông á, thì mới hoan hỷ đem những cái tứ sự cúng dường, còn cái người nhà ông á, thì họ không có vui, không có thích. Do cái nhân cái duyên đó cho nên khi mà mất rồi đó, phải không? Chưa có thông được cái lý thiền, chưa có chứng nghiệm được vào con đường đó, cho nên trở lại để đền nợ ông, gọi là hoa báo. Cái này không phải là quả báo nha, gọi là hoa báo. Hoa báo để trở thành cây nấm trả nợ và đền nợ cơm áo á. Rồi ông hỏi là chừng nào hết á, nói ông khi ông đúng 81 tuổi thì cây nấm này tự nhiên nó dứt, tức là đủ nợ rồi. 79 không? 80-81 đến đền nợ 3 năm. Đó, ví dụ vậy đó. Nghĩa là đền nợ hoa báo có nghĩa là thành cây gì đó, thành cây nấm, thành cây hoa, cái gì đó, chứ không phải là thành súc vật, có đỡ hơn chút. Còn mà quả báo á, quả báo là mình trở lại mình làm trâu, làm bò, làm lừa, làm ngựa thì mình trả. Còn này hoa báo là mình trở lại thành cây nấm. Để chúng nghe thấy sợ không? Mình cứ tu, nghe sợ cái mình thôi, mình tu nữa thì cũng chầm lưng trong biển khổ thôi, thấy không? Cho nên cái này nói rất là kỹ. Rồi cái người con út nghe như thế, cái sinh năm cha, cái xuất gia thì sau này cũng là thành tổ luôn. Đó. Nhận đến trên chót núi, nhận đến mình ở trên chót núi á, mình tu tập á, ngày ăn một bữa, thường ngồi chẳng nằm, sáu thời hành đạo, vẫn là người tạo nghiệp. Thấy không? Chưa sáng cái tâm mình. Đó, nên là mình thấy là cái tại sao mà Đức Phật ngày xưa là ngày sáu năm khổ hạnh, ngài thấy là chưa được cái tột được cái chỗ đó, cho nên ngài mới ngồi dưới cội cây Bồ Đề 49 ngày đêm ấy, có lý. Thấy không? À. Hoặc đem đầu mắt tỷ não, vợ con đất nước voi ngựa bảy báo, hoàn toàn thí xã, hành động đều làm khổ thân tâm, lại chuốc cái quả khổ, đâu bằng vô sự, thần nhất không tạp. Những hàng Bồ Tát nguyên thập địa mãn tâm, tìm dấu vết của vị này, chọn không thể được. Cái lúc mà mình tu tập á, dụng công á, dụng công đến cái chỗ đắc lực. Cho nên là tại sao bên nhà thiền chú trọng cái chỗ là kiến tính thành Phật, có lý do. Đạt đến cái chỗ này rồi thì hàng mà Bồ Tát á, thập địa tìm cái dấu vết được, tìm ra. Cái chỗ này là gọi là bạch á, gọi là bạch ngôn ngữ, ngôn ngữ đạo đoạn tâm hành xứ diệt á. Do đó chư thiên vui mừng, địa thần nâng chân, chư Phật mười phương đều hoan hỷ. Vì sao thế? Vì đạo nhân hiện đang nghe pháp, chỗ dùng không dấu vết. Đó. Thấy không? Ở đây ngài nói nè. Mình tưởng đâu xa. Lúc này là gì? Chư thiên vui mừng, địa thần nâng chân, chư Phật mười phương khen ngợi. Mình tưởng cái người nào ra? Mà người đó đâu? Tôi nói hiện đang nghe pháp trước bạch các ông. Người nghe pháp là người nào? Thấy không? Mình tưởng ở đâu ai, cái vị nào mà xa lạ lắm, chính là cái người đang nghe pháp. Thấy không? Vì đạo nhân đó hiện đang nghe pháp, chỗ dùng không có dấu vết. Làm mình đừng có để dấu vết, tu đừng để dấu vết, bật dấu vết luôn. Chư huynh đệ, quý vị muốn làm Phật thì đừng bị lôi cuốn theo muôn pháp. Đó. Bây giờ muốn làm Phật là ma tì mình. Bị pháp nó dẫn, nó lôi, nó kéo mình á, thì chính người đó là ma. Còn mình làm chủ được pháp, mình không bị pháp nó lôi, nó cuốn mình, thì chính đó là Phật. Vậy thôi. Phật hay ma do mình hết. Chứ không có một vị Phật nào mà chen chân vô cho mình hết. Muốn làm Phật hay là muốn làm ma là tùy theo mình. Đó. Bị muôn pháp nó lôi nó cuốn là ma. Làm chủ được muôn pháp, đừng có bị nó lôi nó cuốn, thì chính đó là Phật. Đó. Tâm sanh muôn pháp sanh, tâm diệt muôn pháp diệt. Một tâm không sanh thì muôn pháp không có lỗi. Thấy không? Tôi chia sẻ nó hơi dài dòng chút, chứ tổ đó cô đậm quá. Không? Tâm mà sanh thì muôn pháp nó sanh ra. Không? Gọi là chuyển tạo nghiệp á, không? Mà tâm nó diệt thì muôn pháp diệt. Một tâm mà không có sanh thì muôn pháp không có lỗi. Ở trong cái trần duyên này mà bất nhiễm á, vô nhiễm á, đó. Rồi bây giờ chúng ta học qua cái bài thứ hai kế. Dân kỳ sở dĩ bất khả phương tỷ, chỉ động vô động, động chỉ vô chỉ. Tạm dịch: sạch lý do kia, không thể so sánh, dừng động không động, động dừng không dừng. Nó cũng cô động. Không phải nói dùng cái từ cô động khủng khiếp luôn, phải không? Mà ở đây mà mình mà không có chia sẻ thêm thì có một số vị mà mới vào mà tu tập thì thấy nó rất là cô động quá. Đó, ở đây nói nè: sạch lý do kia thì không thể so sánh, có nghĩa là sạch hết các môn duyên á, sạch môn duyên mình. Chẳng hạn bây giờ mình nhìn trên các vật, mình nhìn tất cả pháp mà mình không có duyên, mình không có duyên theo để mình sanh niệm á, thì cái pháp này không pháp nào so sánh được hết. Tôi nhỏ nghe chứ hôm bữa có một cái vị thầy ông ở bên Vạn Giả đó, thấy không? Xa đó, ông ở núi đó. Ông thích thiền của sư âm mình lắm, cho nên tất cả các thiền viện là ông đều đến hết. Thì khi mà ông đến thiền viện mình dạ một vòng á, ông có một cái nhận xét. Nhận xét sao? Thì tôi mới nói là có những vị mà bên ni người ta mới chứ không phải là tu lâu, mới tu thôi, mới xuất gia. Có vị 2 năm, có vị 3 năm, 4 năm thôi. Nhưng mà ông nhận xét sao? Ông nhận xét là trên cái khuôn mặt của chư tăng nó có một cái thanh thoát. Nó không có một cái gì mà nó ràng buộc, cho nên nó biểu hiện trên cái khuôn mặt. Ở đây tôi nói quý vị để lưu ý nha. Cái nghĩa là không có một cái, mình dùng cái từ nó không có một cái niệm để mà chấp trước vào, gọi là nắm giữ á, đúng không? Cho nên đại chúng thấy mình làm việc mình đừng có nắm giữ, làm xong là xong. Tôi đã thường dạy đại chúng rồi. Vào thời Đức Phật mà có một vị mà ông thường là bơi móc đống rác. Biết tại sao móc đống rác không? Biết tại sao không? Là trong cái thời quá khứ ông rớt một đồng đó nha. Ông đi ngang qua ông rớt một đồng rồi ông chết đó. Mà cái niệm như thế cho nên cái đời sau ông sanh lên làm người á, ông cũng là tìm lại cái đồng tiền của ông, thấy ghê không? Tôi nói là quý Phật tử là tôi nói là đại chúng nói ít mà mình hiểu nhiều là cái chỗ đó. Thấy không? Ghê không? Tìm cái đống rác ở trong cái đồng tiền đó. Thì như vậy mình đừng có nắm giữ, gọi là bớt nắm giữ á. Cho nên phải có những lúc là ở thường chiếu mà ngày xưa tôi còn nhớ là sư ông về hợp á, là yết ma đại chúng là chẳng hạn như trong cái khu vườn đó, ông thầy ông trưởng ban vườn ông làm rẫy, ví dụ ông trồng cây mít, cây sòi, cây ổi, thì sư ông yết ma là toàn chúng là mít không có bán, chúng muốn ăn thì ăn đó, mà thích cứ ra hái không có lỗi, thì yết ma toàn chúng đồng ý hết. Mà tại sao sư âm nói như thế? Bởi vì cái vị mà trưởng ban rẫy ta làm á, thì khi mà ông làm thấy là bỏ phân tưới nước rồi nó cực khổ á, mà chúng cứ thích ra hái cái phiền não. Mà sư âm sợ khi mà phiền não, khi mà chấp trước nắm giữ rồi đó thì khó mà giải thoát. Cho nên phải làm một cái pháp yết ma. Ngay như mình nói cái pháp yết ma là ban rau, là chúng họ thích ăn thì cứ ra hái đi không sao, ví dụ vậy. Toàn chúng đồng ý không? Thì ông trưởng ban đồng ý, toàn chúng đồng ý hết thì tâm ông nó thoát ra được. À, chúng thấy không? Cho nên mình buộc duyên á, mình buộc duyên là tức là nó dính mắc rồi thì tự nhiên nó hiện lên sắc mặt. Cái mình nói chuyện với một cái vị thầy là bất cứ là nó hiện sắc mặt. Đại chúng nói thật ra không có ai qua, tôi nói dùng cái từ là không phải không ai qua tôi, mà không ai mà nhìn mà chính xác bằng tôi. Nói thẳng điều luôn, quý thầy đại chúng mà nói chuyện với tôi á, có cái gì bên trong là nó hiện ra sắc mặt hết, không có giấu. Mình bực tức, mình cao có như thế nào đó là nó hiện lên trong cái sắc tướng của mình. Mình khó chịu hoặc là một cái vấn đề gì đó là bản thân chúng tôi luôn. Cái hạn như là tôi làm Phật sự mà nó bị một cái gì mà nó vướng bận hay là một cái gì đó, thì khi mình nói chuyện mà nó biểu hiện sắc mặt. Mà khi ở đây nói nè, mình sạch hết các duyên đó, cái pháp này là pháp là thực tế nhất nè, thì bắt đầu nó biểu hiện cái sắc tướng của mình nó thanh thoát lạ lắm. Nhìn chẳng hạn người ta nói sao ông sao con gần sao ông thấy mát mẻ quá, thích ghê, con muốn về, thanh thoát. Mà cái năng lượng đó, nó phủ đến đâu là tự nhiên á, mình dùng cái từ cây cỏ nó tươi, nó mát, nó mình thấy nó hay lắm. Thì ông thầy đó ông chia sẻ với tôi gì đó, ông nói có một số quý chư ni là cái mặt khuôn mặt nó cao có khó chịu. Tôi nói mấy vị này thông cảm, mới tu thấy không, mà tại sao mình cao có mình khó chịu? Đó là mình dính các duyên, thấy người này sao mà tu mà nói nhiều quá đó. Mình vừa khởi một cái niệm là nó cái duyên nó quấn vô mình ngó vậy đó. Giống như là mình dùng cái từ là mình nhổ nước bọt trên hư không á, thì hư không có dơ mà chính nó rớt xuống mình. Cho nên cái người nào mà nhìn lỗi nhiều đại chúng á, thì không bao giờ tu được, khó tu lắm. Cho nên gọi là sạch lý do chi đây á, dứt các duyên á. Cho nên ông thầy ông nói cũng có lý, ông nói thấy quý thầy mạch nó thanh thoát. Ở đây á, tôi nhấn mạnh cái điều này là đại chúng thấy mình tu, mình ở với chư tăng thì mình phải tập, thấy không? Mình tập. Mình bây giờ là mình không phải là ni nữa, là mình ai hỏi mình là tôi là tăng, thấy không? Gọi là tập mà. Thì bây giờ mình ở, chẳng hạn như tôi nói thẳng một điều luôn, là bên Ấn Độ họ có một cái cây gọi là kỳ, gọi gì, kỳ đàn hay gì đó, giống như cái chằm vậy đó, ha, cây chằm. Mà đại chúng nhớ nha, trong cái rừng mà gỗ tạp chỉ có một cây chằm thôi. Hẹn như là trong cái khu rừng này có 2.000 cây lộc quần, ví dụ. Mà chỉ cần mình trồng một cây chằm thôi thì 2.000 cây lộc quần đó, nó biến thành 2.000 cây chằm. Tại sao? Chúng thấy tại sao? Gọi là nhất nhân tác phước, thiên nhân hưởng, đập mọc hai hoa quạng thọ hương. Hiểu không? Để chúng hiểu không? Có nghĩa là mình sống ở trong cái rừng hương chằm một cây thôi, mình cũng ảnh hưởng chứ. Tại sao mình sống vậy mình chịu ảnh hưởng? Thấy không? Thì như vậy qua cái này là mình nhớ là ráng cố gắng mình tu tập như thế nào đó, đừng có dính mắc nhiều. Tu là buông xả, xả hết. Kể cả chư tăng luôn. Chư tăng mà cái người nào mà nói chuyện tôi mà cao có, tôi biết có vấn đề. Còn mình còn dính mắc cái chỗ này, dính mắc chỗ khác. Ngày xưa đại chúng thấy mình nói ra cho cạn lời một chút, là tôi bỏ tiền túi, đúng không? Và chẳng hạn tôi mua 200 bao phân bò, mình nói dùng cái chữ phân bò thôi nha. Thì có hai ban, một bên là ban kiển, một ban là bên ban vườn, ban rau gì đó. Đó. Mà khi mà hai ban mà xài chung, mà nếu mà không có thông cảm, không có buông hết các duyên á, thì tức khắc bắt đầu nó có vấn đề. Thì mình ngồi mình suy niệm, mình suy nghiệm là chỉ là phân bò thôi nha, đúng không? Phân bò thôi chứ không có gì hết, thấy không? Mà còn vậy huống chi là những cái thứ khác. Thì như vậy ở đây là chúng ta vào trong các viện chúng ta tu, để chúng ta lột sạch hết những cái tập khí này. Ai cũng có tập khí đó, ai con người ai cũng có tập khí đó. Mà nhờ cái pháp mình tu, mình lột lần, có cũng được mà không cũng được. Tôi nói cái này là đại chúng tự hiểu, đúng không? Từ những các ban luôn, ban giường, ban rau, ban trẻ củi, ban chi khố, ban gì, mình vào để mình trang nghiêm cửa Phật sự mà. Thì mình ráng cố gắng đừng có đợi nó dính mắc vào, giống như con rùa mà nó ở dưới cái đầm lầy á, mà nó lên tới đâu người ta bắt nó được hết, tự nhiên nó để lại dấu vết, thấy không? Để lại dấu vết mà bò tới đâu người ta thấy hết, thấy không? Đại chúng phải lưu ý. Cho nó là sạch hết các duyên thì không có thể nào so sánh hết. Duyên trần mình bớt rồi, nó bắt đầu nó biểu hiện lên những cái sắc tướng từ đi đứng nằm ngồi nói năng động tịnh. Mà đại chúng thấy ở đây là 60 người mà được như thế thì mình thấy sao? Cho nên có một số người họ đến đây họ thấy cái sự mình tu tập có cái sự công phu, có sự quán chiếu đó, mà đến họ thấy là cái tâm họ nhẹ, họ có sự thanh thoát. Tức là mình không có đem duyên trần vô, mình không có đem duyên trần vô để mình phân tích, mình chia sẻ, phải không? Thì tự nhiên cái người khác ta đến là ta cảm được, lạ lắm, ta cảm được. Đó. Cho nên là chúng ta phải tu là phải gạn lọc dữ lắm. Cho nên thường thường mình đối với các pháp là thì mình hay khởi niệm, phải không? Gọi là tổ đó là tìm lý do để mà sanh niệm. Đó. Tìm lý do. Mình hay tìm lý do lắm, tìm lý do người này người kia. Ủa tại sao mà ông này ông đi làm gì? Ông đi rồi sáng giờ làm cái gì, ví dụ vậy đó. Mà phải đợi có những người có trách nhiệm. Mà mình không có trách nhiệm thì thôi mình đừng có dính mắt. Mà mình dính mắt là tự nhiên nó biểu hiện cho trên cái khuôn mặt mình á, nó cao có, nó khó chịu. Cho nên tại sao những người mà tu lâu là trên cái khuôn mặt họ thanh thoát nhẹ nhàng, là biết người ta có công phu, biết người ta có dụng công. Đó. Cho nên mà mình mà bật niệm kia đây ấy, thì tự nhiên cái tâm mình nó tròn sáng, mà tâm mình nó tròn sáng thì nó phóng ra sáu cửa
đó:
mắt, tai, mũi, lưỡi, thân. Phóng ra các cửa luôn. Mà phóng ra các cửa là cái năng lượng mình lúc đó là gì? Giúp đỡ tất cả những người khốn cùng, để mà chia sẻ, để mà cứu giúp họ. Thì như vậy mình vào đây mình tu là mình gọi là nạp cái năng lượng. Vào đây tu là để nạp năng lượng. Cho nên ông nói là chắc nếu mà thầy quan hỷ là tôi về tôi sắp xếp một thời gian là tôi vào tôi tu một thời gian. Ông nói cái chỗ này tu quá tốt. Chỉ có một cái con đường là mình dụng công thôi, để chúng thấy mình ráng, mình khéo dữ lắm. Phải nói mình dùng cái từ là khéo, khéo để mình dụng công. Thì để chúng thấy là qua cái trận dịch này mình biết rồi, mình còn sống còn, mình còn có mặt trong cuộc đời này. Không bỏ cái duyên này, không biết là mai này nó sẽ là cái gì nữa, đúng không? Thì bây giờ mình có cái duyên này thù thắng rồi, bây giờ tạo được cái duyên thù thắng này không phải là một cái chuyện thường đâu. Đó, cho nên cái này là chúng ta phải lưu ý. Do đó tướng quốc Đỗ Hồng Tiệm một hôm hỏi thiền sư Vô Trụ: thế nào là chẳng sanh, thế nào là chẳng diệt, thế nào là được giải thoát? Sư đáp: thấy cảnh tâm chẳng khởi gọi là chẳng sanh, chẳng sanh tức chẳng diệt. Đã không sanh diệt tức không bị ngoại cảnh trói buộc, ngay đó liền giải thoát. Thấy không? Ngài nói là thấy cảnh tâm đừng có khởi gọi là chẳng sanh, mà không sanh thì không có gì diệt. Đã không sanh diệt thì không bị ngoại cảnh nó trói buộc mình, thì ngay đó tức khắc giải thoát. Cái này mình học qua rồi thì chỉ còn con đường mình dụng công thôi. Thấy không? Ngay đó mình đừng có bị cảnh nó trói buộc, nó dẫn mình đi, thì ngay đó tức là giải thoát, ngay đó tức là tự tại. Không phải đợi mình ngồi thiền, không phải đợi mình lên mình kéo cẳng ngồi thiền mới giải thoát, mà trong bốn thời đi đứng nằm ngồi mà mình không bị cảnh nó lôi nó kéo, không bị nó trói buộc thì tức khắc là giải thoát. Không sanh tức là không sanh là tâm mình không có vọng tưởng á, gọi là vô niệm. Vô niệm tức không diệt, vô niệm tức không trói buộc, vô niệm tức giải thoát. Tóm lại biết tâm tức lì niệm, thấy tánh tức giải thoát. Ở đây nói là biết tâm tức lì niệm, tức là biết cái tâm gì, biết cái tâm đó tức mình lì niệm, mà thấy tánh tức giải thoát, tức là sâu bên trong nữa, nhận được cái tánh tức giải thoát. Rời ngồi biết tâm thấy tánh riêng có pháp môn chứng vô thượng bồ đề thì không có lý này. Đó, thấy không? Tướng công lại hỏi: thế nào gọi là biết tâm và thấy tánh? Sư đáp: tất cả người học đạo theo niệm trôi lăn bởi do chẳng biết chân tâm. Đó. Ngài nói ông tướng công hỏi là thế nào gọi là biết tâm và thấy tánh. Ngài đáp là người học đạo là theo niệm trôi lăn trong sanh tử. Thấy không? Mình vừa nhớ nhà mình khởi niệm là mình tự nhiên tự động mình về liền, mình không có chần chừ. Bây giờ mình luôn theo niệm mà. Ngày bây giờ mình tu mình thấy chán quá, mình muốn tu nữa. Đó là mình biết đây là tập khí, đây là ma mị đó. Mà nếu mà mình không dừng bị nó lôi theo là tức khắc là bị nó dẫn trôi trong cái con đường mà sanh tử, nó không có thoát ra được. Thấy không? Bởi vì không nhận được chân tâm. Chân tâm niệm sanh, chẳng theo niệm cùng sanh. Đơn giản không? Muốn nhận ra được chân tâm là cái niệm nó khởi lên, mình không theo niệm nó sanh, đó là chân tâm vậy thôi. Thấy không? Bị rõ ràng có cái biết mà. Tức là mình thấy nghe hiểu biết rõ ràng mà mình không sanh, gọi là không sanh niệm á. Niệm diệt chẳng theo niệm cùng diệt, chẳng đến chẳng đi, chẳng định chẳng loạn, chẳng lấy chẳng bỏ, chẳng nổi chẳng chìm, vô vi vô tướng, bán nhạy linh thông, bình thường tự tại. Đó, thấy không? Khi niệm nó sanh mình không theo niệm đó, mà khi mà niệm nó diệt á thì mình cũng không theo niệm cùng diệt, tức là mình rõ ràng có ông chủ là chân tâm. Đó, thấy không? chẳng đến chẳng đi nè, bình thường tự tại nè, rất là bén nhạy. Tâm thể này rốt ráo không thể được, không thể hiểu biết, chạm mắt đều như thảy chọn thấy tánh. À, thấy không? À, chạm mắt đều là như nhiên đó, đó gọi là thấy tánh, là thành Phật vậy thôi. Mà Ngài nói là chỉ có pháp rồi thôi nha, chứ còn ngồi ra tìm các pháp khác mà để thành Phật là không có cái nghĩa đó, không có lý đó. Chỉ có pháp này thôi, chỉ pháp mà mình đang tu tập, mà mình đang để mà mình chứng nghiệm trong cái chỗ công phu đó. Hàng ngày, hàng giờ mình ráng cố gắng tỉnh sáng. Rồi chúng ta học ra cái phần kế nữa là dừng động không động, động dừng không dừng. À, thì ở đây ý tổ nói là khi mình đối cảnh mà tâm mình không có chấp, không có giấy niệm, đây là tốt, đây là xấu, đây là kia, đây là đây, phải quấy tốt xấu, tức là mình dừng cái động đó. Mà động dừng, cái động nó dừng mà không có niệm mình ghé trên đó, dừng để mình kìm cái tâm nó lại, thì đó gọi là thật dừng. Đó gì không? Thì chúng hiểu không? Nghe, bây giờ mình giấy niệm lên đây, mình ngồi thiền, mình giấy niệm, mình nhớ nhà, nhớ cửa, nhớ tất cả người thân của mình, thì mình dừng lại, nhưng mà không có niệm để mà kìm cái tâm dừng. Thì chúng hiểu đó không? Bây giờ mình nói thẳng điều là mình có tu tập mình mới thấu được chỗ này, chứ còn nói ra chỉ có nửa, phải không? Khởi niệm lên là mình dừng, mà không có niệm mình kèm cái tâm dừng, thì tức khắc là gọi là trong cái thể tính á, trong cái tính biết á. Thì như vậy ở đây mình không có dùng cái trí dụng mà biết vọng, mà dùng cái tánh biết vọng. Nhớ nha, cái tánh biết vọng, tức là mình trở vào cái thể tánh biết vọng đó, thì tức khắc vọng nó dừng, mà không có kèm cái tâm để mà dừng cái đó, thì đó gọi là thật là dừng đó. Cho nên ở đây tôi dẫn chứng cho một câu chuyện để chúng dễ hiểu nè. Trong Ngũ Đăng Hội Nghiêm ghi, tức là có một vị thiền sư tên là Đơn Hà, sau khi đắc pháp nơi Mã Tổ, sư Du Phương một hôm đến ý kiến quốc sư Huệ Trung. Thì quốc sư thì không có ở nhà, sư mới hỏi thị giả: quốc sư có ở nhà chăng? Thị giả thưa: ở thì có ở, nhưng chẳng tiếp khách. Sư nói: rất sâu xa thay. Tại sao nói ở thì có ở mà không tiếp khách? Bởi vì trong giờ phút đó là quốc sư Huệ Trung ngủ. Ngủ tức là có ở mà không tiếp khách, thấy không? Có nghĩa là mình lúc nào cũng có ông chủ đó, lúc nào cũng có ông chủ, lúc nào cũng có cái rõ biết của mình, nhưng mà với điều kiện là không tiếp khách. Tôi không có tiếp khách, khách đến khách đi mà tôi không có tiếp. Ngàn như bây giờ mà khách đến thì mình mời vào nhà, nói hết vào đây qua uống nước trà chơi, mời khách vào uống nước trà. Thì như vậy khi mình mời khách vào thì mình bắt đầu mình nói chuyện với khách. Đại chúng khi nào nói chuyện với khách không? Ở mình vẫn tiếp khách. Tiếp khách nghĩa là mình nhớ chuyện này, nhớ chuyện nọ, nhớ chuyện quá khứ, nhớ đủ hết. Quá khứ ta từng như thế này, thân thể ta từng như thế này, cuộc sống ta từng như thế này, tức là mình tiếp khách. Mà khi mình tiếp khách rồi thì ông chủ sao? Ông chủ bị tạp nhiễm rồi. Cho nên nói là ở thì có ở nhưng chẳng tiếp khách. Thì giả thưa, mắt Phật xem cũng chẳng được. Đã thấy không? Cái chỗ đó là Ngài nói là rất sâu, nhưng mà thật ra thì mắt Phật xem cũng được, chứ sâu cạn gì. Ý ông thị giả vậy, không? Thị giả mà siêu không? Mắt Phật xem cũng được mà sâu cạn gì đó. Sư mới nói: rồng sanh rồng con, phụng sanh phụng con. Tôi khen hay chê? Có nghĩa là quốc sư Huệ Trung là rồng, nó sanh ra rồng con. Hoặc là quốc sư Huệ Trung là phụng, sanh ra phụng con. Tức là ông thầy giỏi, cho nên người đệ tử cũng giỏi luôn. Quốc sư ngủ dậy, thì giả thực lại. Quốc sư bàn đánh thị giả 20 roi rồi đuổi ra. Sư nghe liền nói: chẳng lầm là Nam Dương quốc sư. Đã thấy không? Nếu mà thật lại câu chuyện này á, mà nếu mà cái người mà không sáng mắt là khen: chú giỏi thiệt á, chú trả lời rất là đúng. Mà nếu mà nói như thế thì thiền sư Đơn Hà mà biết được là sao? Chê ông thầy không? chìm thầy là chưa sáng mắt. Mà tại sao mà khi mà thực thì giả mà thực lại mà không có khen mà còn bắt nằm xuống đánh 20 roi? Tại sao? À chỗ này nè, à chỗ này nè, dừng, mình có cái niệm dừng, có cái niệm ở trong đó, có nghĩa là mình thực lại là mình đem cái niệm quá khứ đặt ở trong giây phút hiện tại, phải không? Đem mà cái niệm mà nãy giờ nói với thiền sư Đơn Hà là quá khứ nè, mà ngay trong giờ phút thực tại đó giữa thầy và trò là ông đem cái chuyện này, chuyện ở đâu, ở chuyện xa xưa đâu, ông thực lại. Thực lại tức là đem ở trong mộng mà nói mộng, trong nhà thiền kỹ nhất cái này. Cho nên khi mà ngày lâm tế mà ngộ đạo nơi ai? À, thiền sư Đại Ngu về gặp ngài Hoàng Bá hỏi ông thấy gì mà ông trở lại ha, nhớ không? Ông thấy cái gì mà ông trở lại đây, ông ngộ gì mà ông trở lại đây? Mà nếu mà ngài lâm tế nói à con ngộ cái chỗ mà ngài Đại Ngu nói về là thua rồi, hỏi thấy cái gì là thôi vô liền, thôi vô bụng liền, à thấy chỗ đó đó, phải không? Thì cái gì mà biết sử dụng cái đó à, trong nhà thiền là lưu ý chứ nè, ông thấy cái gì, hỏi ông thấy cái gì là ngài thôi vô trong hầm của ông thầy là thiền sư Hoàng Bá ba thôi. À, thiền sư Hoàng Bá nói thị giả đâu, dắt cái gã điên này vào trong cái phòng thiền đó mà chấp nhận cho nhập chúng. Thì đây cái gì nè, nghe thực lại là đánh 20 rồi đó, cho nên động dừng mà mình không có niệm gá cho nó để dừng cái niệm vọng tưởng đó. Thì cái chỗ này là cái chỗ này mà cái người mà mình dùng cái từ là học quả thực mà lên cái chỗ mà siêu đẳng là tự biết à. À, chẳng hạn như ngày xưa, chẳng hạn như tụi tôi biết là chẳng hạn như mình học 1-2 năm đi, thì mình trong đầu mình lúc nào mình nghĩ là mình ra đường là người ta đánh cái cú đấm vô mặt mình á, thì mình phải gạt người sao, mình đỡ người sao, lúc nào cũng vậy đó. Nhưng mà khi mình học 10 năm 15 năm rồi mình có suy nghĩ nữa, mà cú đấm vừa đó là mình biết mình gạt làm sao liền, gạt mình lách làm sao liền. Thì cái này nó như thế này, mình tu nó mình đến mà cảnh giới mà chỗ mà rốt ráo cuối cùng thì tự nó à, mình dùng cái từ là tự nó ở trong nó hoạt động, ngộ lắm. Cho nên mình ráng cố gắng mình tu tập á, mình ráng cố gắng mình tu tập để mình chứng nghiệm vào con đường này đó. Thì thôi kỳ sau chúng ta học tiếp. À, bởi cái phần này nó cũng còn dài lắm.
Chúng sanh do biên thời nghiền đổ phiền não vô tận thời nguyện đoạn pháp môn vô lượng thời nguyện học nhớ Phật đạo vô thượng thời nguyện